Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm chỉ số Dow Jones giảm tới mức lịch sử sau cú sốc giá dầu, gần 500 ca nhiễm virus corona ở Mỹ, dịch virus COVID-19 Việt Nam nên bế quan tỏa cảng hay sống chung với lũ, blogger Trương Duy Nhất bị xử 10 năm tù, còn ở Nga, người không tự cách ly vì COVID-19 có thể bị tống giam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các chỉ số chính ở phố Wall đã giảm 7% và Dow Jones giảm 2.000 điểm, mức giảm lớn nhất trong ngày từ trước tới nay, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai 9 tháng 3 sau khi giá dầu giảm 22%. Theo Reuters, giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đã bị ngừng lại ngay sau khi mở cửa vào thứ Hai, khi chỉ số S&P 500 giảm 7%, gây ra việc tự động ngừng giao dịch trong 15 phút kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Động thái tăng sản lượng dầu đáng kể của Ả Rập Xê Út sau khi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC với Nga bị sụp đổ đã tạo ra những làn sóng mới trên thị trường tài chính toàn cầu, vốn đang xáo trộn vì tác động của sự bùng phát dịch virus corona. Dầu thô ghi nhận một ngày tồi tệ nhất trong gần 3 thập niên, khiến các công ty dầu mỏ Chevron và ExxonMobil giảm hơn 9%. Chỉ số năng lượng SPNY giảm 20,1%. Vào lúc 9 giờ 54 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, chỉ số Dow Jones giảm 1.791 điểm, tương đương với 6,93%, ở mức 24.072,93. Chỉ số S&P giảm 195,93 điểm, tương đương 6,59%, ở mức 2.776,44. Chỉ số Nasdaq giảm 530,62 điểm, tương đương với 6,19%, ở mức 8.045 điểm. Những người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh mãn tính, có lẽ nên tránh tụ tập và đi máy bay vì tình trạng lây lan nhanh chóng của virus corona. Reuters dẫn lời một quan chức y tế hàng đầu của Mỹ nói hôm Chủ nhật giữa lúc các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần biến động mới trên thị trường tài chính. Ông Anthony Fauci, người đứng đầu đơn vị bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia trong chương trình Meet the Press của đài NBC còn cho biết sau những sai sót ban đầu trong việc phân phối các bộ thử nghiệm thì sẽ có thêm 400.000 bộ được đưa vào cuối ngày thứ Hai và 4 triệu bộ vào cuối tuần. Số ca nhiễm virus corona được xác nhận ở Hoa Kỳ đã lên tới gần 550 ca hôm Chủ nhật, bao gồm 22 trường hợp tử vong, theo các cơ quan y tế công cộng tại các bang và một cuộc kiểm điểm quốc gia do Trung tâm Đại học Johns Hopkins theo dõi về vụ dịch. Hơn một nửa trong số 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm các ca đầu tiên ở Virginia, Connecticut và Iowa, cũng như ở vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ, được ghi nhận hôm Chủ nhật. Những báo cáo của ông Fauci và những giới chức khác về sự cần thiết phải cách ly xã hội nhiều hơn, giảm thiểu những tiếp xúc công cộng không cần thiết được đưa ra trong bối cảnh cho thấy có những rủi ro cao từ các cuộc tụ họp lớn. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz hôm Chủ nhật tuyên bố ông sẽ tự cách ly sau khi tham dự một hội nghị chính trị thường niên vào tháng trước, trong đó có một người tham dự được xét nghiệm dương tính với virus corona. Nghị sĩ đảng Cộng hòa và là ứng viên tổng thống năm 2016 cho biết ông có tiếp xúc nhanh với người nhiễm bệnh tại một cuộc họp ở Maryland 10 ngày trước nhưng không gặp bất kỳ triệu chứng nào và cảm thấy bình thường và khỏe mạnh. Dịch bệnh COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc kể từ năm ngoái đến nay đã giết chết hơn 3.600 người trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, để ngăn ngừa sự bùng phát dịch bệnh, chính quyền đã cách ly hàng triệu người trong nhiều tuần lễ. Ý cũng đã công bố các biện pháp tương tự cách ly 16 triệu người ở khu vực phía Bắc. Mới đây, hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc meeting chính trị, đôi khi thu hút tới 20.000 người. Các đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho tới nay cũng không hủy bỏ bất kỳ sự kiện chiến dịch nào. Tại Đức, nơi có gần 1.000 ca nhiễm tính đến ngày Chủ nhật, đã kêu gọi hủy bỏ tất cả các sự kiện có hơn 1.000 người. Theo ông Fauci, các giới chức Mỹ có thể cần phải xem xét các bước để ngăn chặn mọi người tụ tập đông người nếu virus tiếp tục lây lan. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá thấp khả năng phải cách ly bắt buộc trên quy mô lớn như ở Trung Quốc và Ý, trong khi vẫn nói rằng không thể loại trừ khả năng nào. Ông kêu gọi những người có nguy cơ cao như là người cao tuổi, người có bệnh tiềm ẩn nên hạn chế đi lại. Về thị trường tài chính, các nhà đầu tư cố gắng đánh giá xem dịch bệnh sẽ tác động xấu đến tăng trưởng toàn cầu như thế nào. Nhiều chiến lược gia trở nên bi quan hơn trong những ngày gần đây và dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm và một kết thúc tiềm tàng cho đợt khuếch trương kinh tế lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại California, hôm Chủ nhật, các giới chức cho biết chiếc du thuyền Grand Princess bị cấm quay trở lại San Francisco vào tuần trước do dịch corona. Trên tàu sẽ đưa hầu hết 2.400 hành khách đến các trung tâm cách ly được thiết lập tại 4 căn cứ quân sự trên cả nước. Những người cần được chăm sóc y tế ngay lập tức sẽ được đưa đến bệnh viện. 1.100 nhân viên du thuyền sẽ được cách ly và xử lý trên tàu trừ khi họ cần được đưa ra ngoài chăm sóc cấp tính. Con tàu được lệnh ở lại trên biển vào tuần trước sau khi một nhóm hành khách và nhân viên có các triệu chứng giống như là cúm. Các quan chức y tế cho biết một số hành khách đến từ một hành trình trước đó trên cùng một con tàu đã bị nhiễm virus corona, một người đã chết. 21 người trên du thuyền Grand Princess đã được xét nghiệm và dương tính với COVID-19 hôm thứ Sáu. Con tàu được chuyển hướng đến một nhà bến đổ được kiểm tra đặc biệt tại cảng Oakland hôm thứ Hai để cho hành khách rời tàu. Kể từ Chủ nhật, số lượng các ca nhiễm được xác nhận tại California tăng lên 114 trên toàn tiểu bang, bao gồm cả hai hành khách trên tàu Grand Princess đã được xét nghiệm dương tính hai ngày trước đó, theo Bộ Y tế Công cộng của tiểu bang. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết số ca nhiễm tại New York hiện nay là 105 và ông dự đoán con số này sẽ tăng lên khi thử nghiệm mở rộng.
Ban chỉ đạo quốc gia của Việt Nam về phòng chống dịch virus corona chủng mới do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đứng đầu hôm 8 tháng 3 yêu cầu mọi người Việt thực hiện khai báo sức khỏe từ sáng ngày 10 tháng 3. Chỉ thị trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm đột ngột tăng trở lại ở Việt Nam lên đến 31 người. Theo con số do Bộ Y tế công bố hôm 9 tháng 3, tin cho hay trong số những người mới mắc phải COVID-19, có tới 12 người là hành khách đi cùng chuyến bay với người nhiễm thứ 17 là một cô gái đi về Hà Nội từ châu Âu hôm 2 tháng 3 và bị phát hiện dương tính với virus hôm 6 tháng 3. Hàng trăm người đã tiếp xúc với các ca nói trên hiện đang bị cách ly hoặc theo dõi sức khỏe. Trước đó, trong nhiều tuần, Việt Nam không có bất cứ ca nhiễm nào sau khi 16 người đầu tiên mắc phải virus corona chủng mới đều đã được điều trị khỏi bệnh. Nói về sự cần thiết của việc người dân phải khai báo sức khỏe, ông Đam chỉ ra mục tiêu của việc này là để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch khi đất nước bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, được xem là khó khăn hơn vì dịch đã lan ra hơn 100 nước. Những ngày tới đây, nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm ở Việt Nam, điều đó không có gì là bất ngờ, ông Đam nói hôm 8 tháng 3, được báo chí dẫn lại. Bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn, một chuyên gia độc lập thường lên tiếng phản biện về lĩnh vực y tế, đưa ra nhận định với VOA rằng việc khai báo sức khỏe bắt buộc sắp diễn ra sẽ có sai số rất là nhiều.
Việc thực hiện thu thập thông tin này, những cái tiến trình kiểm soát sai số thông tin là cực kỳ khó, nên sẽ dẫn đến cái kết quả tạo ra rất khó để mà rút ra được những cái khuyến cáo nó đúng với cái thực tế.
Đối với việc kiểm soát nhập cảnh trong mùa dịch, Phó Thủ tướng Đam cho hay là Ban chỉ đạo phòng chống dịch kiến nghị rằng chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với các nước thuộc Liên hiệp châu Âu, EU và Anh. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đề nghị tạm dừng hoặc là từ chối cấp thị thực cho những người đến từ những nước khác có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày. Sau các phát ngôn của Phó Thủ tướng Đam, nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự ủng hộ của họ dành cho các biện pháp siết chặt của chính quyền để chống dịch, thậm chí chia sẻ các bức ảnh chế có nội dung như là hãy đứng yên khi tổ quốc cần, với hàm ý là người dân cần tránh đi lại giao thương, tụ tập đông người, v.v. Trong khi đó, một số chuyên gia, nhà trí thức cho rằng cách chống dịch virus corona đang lan rộng bằng biện pháp phong tỏa hay bế quan tỏa cảng sẽ gây thiệt hại lớn về nhiều mặt. Vì vậy, Việt Nam nên sống chung với lũ. Tiến sĩ Vũ Tú Thành thuộc Hội đồng Kinh tế Hoa Kỳ ASEAN hôm 8 tháng 3 đăng một bài viết dài trên trang cá nhân đề xuất về một chiến lược mới cho việc Việt Nam đối phó với dịch được hàng trăm người ủng hộ chia sẻ. Vị tiến sĩ từng học tập nghiên cứu ở Mỹ nhận định rằng các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập và ngăn dịch lây lan tỏ ra hiệu quả trong giai đoạn 1 khi nguy cơ chủ yếu đến từ Trung Quốc thì giờ đây không còn phù hợp. Chỉ ra rằng ở giai đoạn 2 hiện nay, tình hình đã chuyển biến xấu hơn hẳn với thực tế là dịch bệnh đang lan rộng toàn cầu. Tiến sĩ Thành cảnh báo rằng bế quan tỏa cảng sẽ khiến nền kinh tế vận hành hoàn toàn dựa vào những gì tích trữ được hoặc là có thể tự túc, nhưng nguyên liệu nguồn lực sẽ sớm cạn kiệt, buộc toàn xã hội phải vận hành ở mức tiêu thụ tối thiểu chỉ để duy trì sự tồn tại. Vì vậy, giải pháp mà tiến sĩ Thành đưa ra là chỉ nên cách ly bảo vệ nhóm rủi ro cao nhất, bao gồm người già, người có bệnh nền hoặc là cả hai, và cách ly ngăn chặn chỉ áp dụng với các trường hợp nhiễm. Đồng thời, theo ông Thành, không áp dụng bế quan tỏa cảng mà chỉ cần duy trì khai báo và sàng lọc y tế bắt buộc tại cửa khẩu. Theo quan sát của VOA, đề xuất của tiến sĩ Thành được nhiều người thuộc giới trí thức ủng hộ, gọi đó là giải pháp sống chung với lũ. Bình luận về chiến lược này, bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn nói với VOA rằng cá nhân ông không ủng hộ việc phong tỏa quy mô lớn như là cả một thành phố hay một làng. Song ông Tuấn chưa thể dứt khoát đứng về phía ý tưởng là sống chung với lũ, vì trong điều kiện của Việt Nam, các dữ liệu và thông tin còn thiếu và không đủ khách quan, bác sĩ Tuấn nói.
Số liệu chúng ta nhận được rằng là số liệu về số mắc mà chúng ta không biết được đúng cái tỷ lệ mắc tại sao, xác suất mắc thế nào để đánh giá, hay là cái khối cảm nhiễm hiện nay là đến đâu, còn lại bao nhiêu, chúng ta không biết, cho nên là rất khó cho mình.
Hôm 9 tháng 3, tại một cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, kịp thời để ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây cũng như là xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh. Chỉ đạo của Thủ tướng Phúc có xoay đến thực tế là Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, người trong và ngoài nước đi lại nhiều, dẫn đến nguồn lây nhiễm đa dạng. Thủ tướng lưu ý rằng để chống dịch thành công và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân có thể hy sinh một số lợi ích kinh tế.
Hôm 9 tháng 3, một tòa án ở Hà Nội đã xử blogger Trương Duy Nhất 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, điều mà ông bác bỏ trong một vụ án xảy ra hơn 15 năm về trước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Nhất, cho VOA biết nhận định của ông về bản án này.
Kết thúc phiên tòa thì họ tuyên ông Trương Duy Nhất là có tội. Theo cái tội danh mà đã truy tố là lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ, và hình phạt được đưa ra là 10 năm tù giam.
Vâng, thưa ông, là ông là một luật sư, một trong những luật sư bào chữa, thì ông có nhìn nhận những cái điều mà trái khuấy, nó bất bình thường trong cái phiên tòa này và trong cái bản cáo trạng này, thưa ông ạ?
Thật ra nó có khá nhiều điểm là nó vô lý trong cái vụ án này. Cho nên là tôi có thể nói tóm tắt như thế này là đối với lại ông Trương Duy Nhất thì có thể ông có vi phạm gì đấy hoặc là có cái lỗi gì đấy. Nhưng mà việc cơ quan truy tố mà buộc tội ông với cái tội mà dùng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ thì tôi cho rằng là ông ấy hoàn toàn bị oan. Và có rất là nhiều chi tiết để mà có thể nói như vậy trong vụ án này.
Chính vì thế, trong lời phát biểu sau cùng tại phiên tòa, ông Trương Duy Nhất đã nói rằng bản án này là đòn thù chính trị, cũng theo lời luật sư Mạnh.
Thì những cái điều ông không tố lộ đó thì có lẽ nó là cái nguyên do mà để ông cho rằng là đây nó không phải là cái vụ án mà xét xử một cách bình thường về một cái hành vi vi phạm pháp luật, mà nó chỉ là một cái sự trừng phạt hoặc là ngăn chặn ông ấy về tiết lộ thông tin gì đấy, đại khái như vậy. Cho đó ông ấy dùng cái từ là đây là một cái đòn thù về chính trị là như vậy.
Báo VN Express hôm 9 tháng 3 loan tin ông Trương Duy Nhất, 58 tuổi, nhận 10 năm tù với cáo buộc vì động cơ cá nhân gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng khi đảm nhận chức trưởng văn phòng Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng vào năm 2003-2004. Trang này trích cáo trạng cho biết ông Nhất với tư cách là trưởng văn phòng đã ký 3 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xin mua nhà đất công sản với giá ưu đãi, không áp dụng hệ số sinh lời. Hành vi làm trái công vụ của ông Nhất đã giúp cho công ty của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, mua nhà đất công sản không đúng với quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Giá trị tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 4 năm 2018, cũng theo trang VN Express. Báo Tuổi Trẻ trích lời diện kiểm sát cho biết hai ông Lê Quang Trang, cựu tổng biên tập, và Bùi Thượng Toản, cựu phó tổng biên tập, đã buông lỏng quản lý để ông Trương Duy Nhất tự ý các văn bản đề xuất mua cũng như chuyển nhượng nhà đất tại số 82 Trần Quốc Toản. Nhưng xét tính chất mức độ hành vi, cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với hai ông. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu bức xúc về việc cùng bị cáo buộc là làm thất thoát cùng một khối tài sản, nhưng hai cựu lãnh đạo của ông Nhất được miễn trách nhiệm hình sự, trong khi thân chủ của ông bị xử 10 năm tù.
Thế thì hai người này được miễn truy tố với lý do rằng là được ghi trong cái kết luận điều tra của cơ quan công an đó, là do hai người này chỉ làm thất thoát cái số thiệt hại số tài sản của nhà nước là 301 triệu đồng. Và do đó nó thuộc vào trường hợp ít nghiêm trọng. Và do ít nghiêm trọng đó, thì cái thời hiệu mà để mà truy cứu trách nhiệm của ông đó, là nó chỉ có 5 năm thôi. Nhưng mà đến tới thời điểm năm 2018 là khi khởi tố vụ án thì nó đã quá cái 5 năm này rồi. Do vậy ông ấy, hai ông ấy được miễn truy tố. Thế nhưng mà ông Trương Duy Nhất thì cái tài sản thiệt hại nó vẫn là như vậy. Tại vì nó trong cùng vụ án mà, cái sự thiệt hại cũng như là như vậy. Trong cùng một vụ án. Thế nhưng mà ông Trương Duy Nhất lại bị áp đặt cái giá nó khác như thế này. Tức là thay vì cái giá mà bị áp đặt năm 2004 là 301 triệu thì ông Trương Duy Nhất bị tính trượt giá, tức là tính theo thời giá năm 2018 là thời điểm mà người ta khởi tố ông. Và thời điểm 2018 khi người ta định giá thì cái tài sản nó không còn là thiệt hại là cái mức là 301 rồi nữa, mà nó thành ra là hơn 13 tỷ đồng. Và do là cái giá trị nó hơn 13 tỷ đồng thì nó sẽ thuộc vào cái loại là rất nghiêm trọng. Và do rất nghiêm trọng như vậy cho nên là cái thời gian để mà truy cứu trách nhiệm hình sự nó lên tới 15 năm. Do vậy, ông ấy bị truy tố và phải chịu hình phạt. Cái điều vô lý trong vụ án này là cũng một cái khối thất thoát tài sản như vậy. Thế nhưng một người lại được tính giá trị vào thời điểm 2004. Nhưng mà ông Nhất thì lại bị tính giá trị vào thời điểm năm 2018. Đây là một cái điểm rất là vô lý cho vụ án.
Nhà báo Trương Duy Nhất, blogger của Đài Á Châu Tự Do, được cho là bị bắt vào tháng 1 năm 2019 sau khi đến văn phòng cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc ở Bangkok, Thái Lan để xin tị nạn chính trị. Sau gần 2 tháng kể từ khi được cho là mất tích, gia đình ông được thông báo là ông đang bị giam giữ ở nhà giam T6 Hà Nội từ ngày 28 tháng Giêng năm 2019.
Anh Quốc kêu gọi công dân nước này đi cùng chuyến bay tới Việt Nam với một nữ hành khách người Việt nhiễm chủng virus corona mới COVID-19, hợp tác với chính quyền Việt Nam. Lời khuyến cáo này được đưa ra một ngày trước khi Việt Nam thông báo có 9 người nước ngoài, trong đó có 7 người Anh, đi cùng chuyến bay với người được gọi là bệnh nhân thứ 17 bị nhiễm COVID-19. Đại sứ quán Anh ra thông báo hồi cuối tuần nói rằng chính quyền Việt Nam thông báo rằng một công dân Việt Nam đã được xét nghiệm dương tính đối với virus corona sau khi từ London bay về Việt Nam ngày 1 tháng 3 trên một chuyến bay của Vietnam Airlines. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ hành khách Anh nào đi trên chuyến bay đó hợp tác với chính quyền địa phương nếu được yêu cầu. Việt Nam thông báo một ca thứ 17 nhiễm COVID-19 mà Bộ Y tế nói là bệnh nhân thứ 17. Nhưng trước đó, thông tin chi tiết tên tuổi và địa chỉ của cô gái này đã được công khai trên mạng, khiến cô gái này vấp phải nhiều chỉ trích. Vụ phát hiện bệnh nhân mới nhiễm virus gây chết người này ở Hà Nội sau nhiều ngày Việt Nam thông báo không có ca nhiễm mới, gây ra tình trạng người dân ở thủ đô Việt Nam đổ xô tới các siêu thị mua thực phẩm để tích trữ. Khuyến cáo của Đại sứ quán Anh được đưa ra cùng ngày cơ quan ngoại giao này thông báo dời sự kiện liên quan tới việc hỗ trợ nạn nhân mua bán người dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 3 sang một ngày phù hợp hơn trong thời gian tới vì một số lý do khách quan. Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã phát hiện thêm một ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là một nữ công dân Anh 66 tuổi đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 17. Nâng tổng số ca nhiễm virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc lên 30 người. Ít lâu trước đó, Bộ này xác nhận 8 người nước ngoài trên chuyến bay có bệnh nhân 17 gồm 6 người Anh, 1 người Mexico và 1 công dân Iceland đã nhiễm COVID-19. Trong một diễn biến liên quan, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 8 tháng 3 xác nhận rằng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người đi trên chuyến bay từ London về Việt Nam có bệnh nhân 17 đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19. Với việc phát hiện bệnh nhân 17, Cổng Thông tin của Chính phủ nói rằng Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 và thông báo rằng chậm nhất là từ sáng 10 tháng 3 sẽ khai báo sức khỏe toàn dân. Chính quyền thành phố Moscow hôm 8 tháng 3 đe dọa sẽ tống giam lên tới 5 năm đối với những người phớt lờ yêu cầu tự cách ly 2 tuần tại nhà sau khi tới các nước đã bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19, theo Reuters. Tin cho hay chính quyền thủ đô của Nga đã công bố tình trạng cảnh giác cao vì COVID-19 cũng như áp đặt thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus này. Theo chính quyền Moscow, những ai có triệu chứng của COVID-19 sau khi trở về từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha thì phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Cơ quan phụ trách y tế của Moscow hôm 8 tháng 3 nói rằng những ai phớt lờ quy định trên sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, trong đó có việc có thể bị tống giam lên tới 5 năm. Cơ quan này nói rằng chính quyền sẽ kiểm tra việc tự cách ly bằng cách sử dụng hệ thống camera an ninh. Reuters dẫn lời cơ quan này nói rằng các cư dân tự cách ly có thể đưa chó đi dạo nhưng chỉ khi có ít người nhất trên đường phố và họ phải đeo khẩu trang. Tin cho hay tới nay có 15 ca nhiễm COVID-19 ở Nga. Đài Hàn Quốc xin lỗi vì đã chỉ trích điều kiện cách ly ở Việt Nam. Một đài truyền hình ở Hàn Quốc lên tiếng, họ lấy làm tiếc vì đã phát đoạn phỏng vấn một du khách Trung Quốc chỉ trích điều kiện cách ly ở Việt Nam, nhưng hành động này lại gặp chỉ trích từ nhiều người Việt Nam, trong khi một số nhà hoạt động xã hội bày tỏ cảm thông với du khách Hàn Quốc. Tối 25 tháng 2, kênh YTN News của Hàn Quốc đã đưa tin về việc 20 du khách Hàn đến từ tâm dịch Daegu bị cách ly ở Đà Nẵng giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Trong đó, các du khách Hàn Quốc cho biết điều kiện cách ly rất tệ, rằng họ bị giam cầm nghiêm ngặt và vài giờ mới được cho ăn một lần, với chỉ có một vài mẫu bánh mì và gọi đó là thức ăn của người nghèo. Trong khi đó, chính quyền Đà Nẵng nói rằng họ rất cố gắng tìm khách sạn đủ tiêu chuẩn để cách ly nhóm du khách Hàn Quốc, nhưng vì sợ dịch bệnh, tất cả các khách sạn và nhà khách đều từ chối nên đành phải đưa họ về bệnh viện phổi để cách ly. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết đã mua các suất cơm với giá 200.000 đồng một suất để phục vụ nhóm khách Hàn Quốc này. Bản tin này đã gây lạc bão trong cộng đồng mạng Việt Nam, với những lời chỉ trích nhóm du khách này là trịch thượng, coi thường Việt Nam, ăn cháo đá bát và Việt Nam đã làm ơn nhưng mắc oán. Rất nhiều người Việt yêu cầu đài YTN News phải lên tiếng xin lỗi. Đài YTN News đã đăng tải thông báo lấy làm tiếc về vụ việc trên trang web của đài, thông báo viết bằng cả hai thứ tiếng Hàn và Việt. Chúng tôi lấy làm tiếc vì trong quá trình phát sóng, cả một phần thể hiện sự bất mãn cảm tính trong những nội dung phỏng vấn về đồ ăn được cung cấp và tình hình cách ly. Thông báo viết và cho rằng, họ đưa tin này vì sự trở về an toàn của công dân Hàn Quốc và họ truyền đạt toàn bộ nội dung phỏng vấn liên quan, không thêm không bớt. Chúng tôi chỉ định truyền đạt nguyên si lập trường của những cá nhân bị cách ly tại Bệnh viện Việt Nam, chứ không hề có ý định hạ thấp hay coi thường văn hóa đặc trưng của Việt Nam, thông báo viết. Đài truyền hình này cũng nói rằng họ sẽ thận trọng hơn trong cách truyền đạt để không gây hiểu lầm do khác biệt văn hóa trong quá trình truyền lại phát ngôn của người được phỏng vấn. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không được nhiều người trong cộng đồng mạng Việt Nam hoan nghênh. Độc giả Nguyễn Long viết trên diễn đàn Báo Người Lao Động rằng cá nhân tôi chẳng cần nhận lời xin lỗi của những người như vậy. Tôi chỉ muốn những người như vậy có thêm một chút hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam hơn. Cũng trên diễn đàn này, một độc giả khác có tên là Nguyễn Tân yêu cầu đài YTN News có trách nhiệm hơn để ủng hộ biện pháp tích cực của Việt Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Độc giả Lê Ngọc viết, chúng tôi đã làm trước hết là vì các bạn. Nếu các bạn bị nhiễm bệnh thì chắc chắn các bạn sẽ được điều trị tức thời. Đáng tiếc là ý thức của một số người quá kém. Hoa Hạ, một đạo diễn sân khấu có tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, viết trên trang cá nhân, không phải cố tình xúc phạm rồi xin lỗi, nên nhớ Việt Nam chúng tôi đã vì tha cho đất nước đã từng tàn sát dân tôi. Chúng tôi phải bảo vệ sinh mạng người dân Việt Nam, trong đó có sinh mạng 20 du khách Hàn, người Việt nghèo nhưng xem thường không được đâu nhé. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, bày tỏ sự thông cảm với các du khách Hàn Quốc bị cách ly. Ông nói Việt Nam điều kiện kinh tế và vệ sinh rất kém. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và thái độ cách ly những người đến từ ngoại quốc cũng rất kém. Những vị khách Hàn Quốc bị cách ly giận dữ là phải. Ông Thắng cho rằng lẽ ra phải cảnh báo trước cho những du khách này biết là họ sẽ bị cách ly trước khi đến Việt Nam. Vì họ chỉ có vài ngày ngắn ngủi để đi du lịch Việt Nam mà bị cách ly đến 14 ngày, thì chắc chắn không ai có thể chịu được. Khi được hỏi Việt Nam có nên hạn chế tối đa việc nhập cảnh đối với du khách Hàn Quốc cũng giống như đối với khách Trung Quốc vì lý do dịch bệnh hay không, ông Thắng nói, những người nào có công việc thật sự cần thiết ở Việt Nam thì nên cho họ vào, nhưng nên cảnh báo trước là họ sẽ bị cách ly. Còn khách du lịch thì đừng vì lợi ích trước mắt mà để lọt những người có thể mang mầm bệnh vào Việt Nam. Đồng ý kiến với ông Nguyễn Lân Thắng, ông Lâm Bùi, một nhà hoạt động ở Đà Nẵng, cũng cho rằng việc du khách Hàn Quốc chỉ trích Việt Nam là không có gì sai. Ông lý giải, người dân Hàn Quốc sống ở xứ sở tự do với nhu cầu tối thiểu khác nên qua Việt Nam đòi hỏi khách sạn này nọ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy điều kiện Việt Nam thiếu thốn. Người ta đòi hỏi cũng là dễ hiểu vì họ không tin tưởng vào điều kiện cách ly. Ngoài ra ông cho rằng nhà nước Việt Nam không minh bạch nên những gì họ mô tả ở khu cách ly là rất đầy đủ nhưng thật ra là rất thiếu thốn, rất tệ. Khi được hỏi nhà nước lấy nguồn lực đâu để cách ly phục vụ cho nhiều ngàn người đi từ các vùng dịch về, trong đó có du khách Hàn Quốc, ông Lâm nói việc cách ly không phụ thuộc vào chi phí mà phụ thuộc vào sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền. Không cần sang trọng mà chỉ cần sạch sẽ, khẩu phần ăn không cần cao sang mà chỉ cần bảo đảm dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe, ông nói. Gánh nặng cách ly là rất lớn, ông thừa nhận, nhưng nếu chính quyền Việt Nam ngay từ đầu nhận thấy sự yếu kém của bản thân mình nhắm, thấy không thể kham nổi thì phải đóng cửa biên giới. Ông chỉ trích Việt Nam đã cho cả ngàn du khách Trung Quốc vào du lịch sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán. Ông nói thời điểm đầu bùng phát dịch nên cấm người Trung Quốc qua. Khi được hỏi giờ đây thì dịch đã bùng phát ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì có nên hạn chế tối đa công dân hai nước này đến Việt Nam không? Ông Lâm cho rằng cũng nên cấm luôn. Ông thừa nhận rằng nếu cấm hết ba nước có làm ăn lớn nhất với Việt Nam thì Việt Nam bị thiệt hại về kinh tế nhưng không nên đem lợi ích kinh tế ra so sánh với sức khỏe và tính mạng. Cảnh sát Úc truy tố hai người ẩu đả vì giấy vệ sinh. Cảnh sát tiểu bang New South Wales của Úc hôm 8 tháng 3 truy tố hai phụ nữ liên quan tới vụ ẩu đả ở Sydney vì tranh giành giấy vệ sinh giữa lúc dịch COVID-19 lây lan. Tin cho hay việc truy tố này được công bố trong bối cảnh các siêu thị lớn ở Úc hạn chế mỗi người chỉ được mua một bịch giấy vệ sinh sau khi có tình trạng mua để tích lũy. Cảnh sát New South Wales nói trong một thông cáo rằng hai người phụ nữ, một 23 tuổi và một 60 tuổi, sẽ phải ra tòa án địa phương. Giấy vệ sinh đã bất ngờ trở thành mặt hàng được người dân vơ vét để tích trữ trong bối cảnh họ lo lắng rằng sự lây lan của COVID-19 sẽ dẫn tới việc khan hiếm mặt hàng này. Tin cho hay, con số ca nhiễm COVID-19 ở Úc đã tăng lên 70, trong khi một người đàn ông ở tuổi 80 trở thành nạn nhân thứ ba tử vong vì virus gây quan ngại toàn cầu. Đoạn video những người phụ nữ tranh giành giấy vệ sinh đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trung Quốc bác tin bắn tia laser vào máy bay của Mỹ vào tháng trước. Trung Quốc nói các bản tin của truyền thông nói rằng họ bắn tia laser vào máy bay trinh sát của Mỹ vào tháng trước là không đúng với sự thật, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết vào cuối tháng 2 rằng một tàu chiến của Trung Quốc đã bắn tia laser vào một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ, bay trong không phận trên vùng biển quốc tế phía tây đảo Guam. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói vào ngày 17 tháng 2, một máy bay tuần tra B-8 của Mỹ đã phớt lờ các cảnh báo và có hành vi gây nguy hiểm cho nhân viên của cả hai bên khi các tàu Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân thường lệ. Tuyên bố trích lời người phát ngôn của Bộ là Nhậm Quốc Cương được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ này vào ngày thứ Sáu. Tuyên bố nói tất cả các hành động của Trung Quốc trong sự kiện này đều an toàn, chuyên nghiệp và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.